Gánh nặng của hội nghị này là Jesus Christ là con người được cất lên, đi vào sự vinh hiển. Nhiều người chúng ta biết Chúa là đấng cứu rỗi của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta rất quen thuộc với điều này và cũng có kinh nghiệm với Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Nhưng mà Chúa Giêsu không chỉ chịu chết để cứu chuộc chúng ta, nhưng mà Ngài còn đi xa hơn nữa. Ngài đã sống lại từ trong những kẻ chết. Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng Chúa sống lại đầu tiên từ trong những kẻ chết. Và tôi tin rằng nhiều người chúng ta không có kinh nghiệm đấng Christ đã sống lại này. Khi chúng ta nói đến đấng Christ đã sống lại, chúng ta chỉ nói đến Chúa Giêsu là Adam cuối cùng đã trở thành linh ban sự sống. Điều đó đúng. Ngài đã trở thành Thánh Linh đang sống cho chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta thực sự trải nghiệm được Thánh Linh ban sự sống này, ban sự sống cho chúng ta mỗi ngày? Hiểu biết là một chuyện, nhưng mà trải nghiệm Ngài là một cái chuyện khác. Nhưng mà Phaolô khao khát muốn trải nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa. Ông biết Phaolô đã sống lại từ kẻ chết, nhưng mà quyền năng sống lại của Chúa Giêsu đã hoạt động chúng ta như thế nào? Có thể nuốt chửng sự chết ở trong xác thịt của chúng ta. Ở trong Roma chương 8, Phaolô nói rằng Thánh Linh đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, đang sống trong chúng ta và ban sự sống cho thân thể hay chết này. Còn trải nghiệm để cùng sống lại với Chúa như thế nào? Giống như Phaolô nói trong Ephesos 2, công việc của Chúa được hoàn tất, hay cả sự đóng đinh nữa. Chúng ta chỉ biết rằng Chúa đã chịu được đóng đinh cho chết vì chúng ta. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta đã chịu đóng đinh chung với Ngài, chúng ta đã chịu chết với Ngài. Còn trải nghiệm điều này thì sao? Tôi e rằng nhiều người trong chúng ta có thể biết giáo lý, nhưng mà chúng ta có ít kinh nghiệm về việc chịu cùng đóng đinh với Đấng Christ. Phaolô nói rằng không phải tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Đối với Phaolô thì sống là Đấng Christ. Đó có phải là kinh nghiệm của anh em mỗi ngày hay không? Tôi e rằng nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống cho bản thân. Tôi cũng thường hay ăn năn với Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh với Đấng Christ rồi thì làm sao mà tôi thể sống bằng sự sống của tôi được? Trải nghiệm của anh em như thế nào? Anh em sống bởi Đấng Christ hay anh em sống bởi sự sống của anh em? Có thể chúng ta nói chúng ta sống bởi Đấng Christ, nhưng mà chỉ có một lát thôi thì chúng ta lại sống bởi sự sống của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao mà Hội Thánh có rất nhiều vấn đề. Chúng ta không thể nào tiến lên được. Nhưng mà bây giờ, cái thành tựu lớn nhất và tuyệt vời nhất của Đấng Christ là Ngài đã thăng thiên lên ngai vàng. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm của chúng ta và Đấng Christ sẽ lên ở thăng thiên lên ngai vàng có lẽ là ít nhất trong tất cả những thành tựu của Chúa. Chúng ta hãy quay lại Ephesos chương 2. Phaolô nói chúng ta đã được cùng làm sống lại với Đấng Christ, để sống lại với Ngài. Và không chỉ như vậy, câu 6 nói rằng chúng ta với được đồng ngồi các nơi trên trời ở trong Chúa Giêsu Christ. Tôi hỏi các anh em một lần nữa và hỏi tôi nữa. Anh em đã trải nghiệm được cùng ngồi với Đấng Christ ở trên trời bao nhiêu lần rồi? Anh em phải trả lời một cách chân thật. Hãy tự hỏi mình. Sáng nay khi anh em thức dậy, anh em có trải nghiệm ra, có cảm xúc rằng Chúa ơi, con đang cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng. Bao nhiêu người cho chúng ta có cảm nhận như vậy khi chúng ta thức dậy? Anh em có cảm nhận như vậy không? Còn bây giờ anh em có cảm nhận như vậy không? Tại vì chúng ta chỉ có hiểu biết thôi, nhưng mà chúng ta không có hiện thực. Nếu mà anh em có sự dạy dỗ đúng, nhưng mà không có trải nghiệm thì nó có ích gì? Và bây giờ chúng ta phải hỏi câu hỏi này. Khi Chúa quay lại thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta biết là khi Chúa trở lại, Chúa sẽ mang vua của Ngài đến trái đất này. Ngài là vua của các vua, Chúa của các chúa. Ngài đến để thống trị toàn bộ các quốc gia. Vương quốc của Ngài sẽ bắt đầu. Bây giờ tôi hỏi anh em một câu hỏi khác nữa. Ngày nay thì vương quốc của Chúa có ý nghĩa gì đối với anh em? Có ý nghĩa gì đối với đời sống hội thánh của anh em? Anh em có cảm nhận là anh em đang sống ở trong vương quốc hay không? Hãy trả lời thật đi. Nếu anh em nói rằng anh em đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì cái điểm gì quan trọng nhất ở trong vương quốc? Tôi tin tất cả anh em đều trả lời với tôi rằng cái người quan trọng nhất ở trong vương quốc chính là vua. Nhưng mà Chúa có thực sự là vua của anh em hay không? Hãy tự hỏi chính mình, Chúa có phải là vua của chúng ta hay không? Anh em chắc chắn rằng Ngài là đấng cứu rỗi của anh em. Ồ, anh em rất là trân trọng sự cứu rỗi. Chúng ta có nhiều tội vấn đề với tội lỗi. Và thậm chí, Ngài cũng là sự sống của chúng ta, Ngài đang sống trong chúng ta. Và hội thánh là gì đối với anh em? Anh em hãy tha thứ cho tôi vì tôi hỏi những câu hỏi này. Tại vì những câu hỏi này rất là thực tế và rất thật ở trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Tôi thấy chalk ở trong màn hình của tôi. Nếu ai đó hỏi anh rằng chalk hội thánh là gì, thì anh chắc anh trả lời lần đó là nơi để nhóm lại vào hôm Chủ nhật để hát, để bề bánh, rồi đi về nhà. Anh em đến hội thánh mỗi Chủ nhật để làm gì? Chỉ để làm nhóm lại để cầu nguyện. Đó là hội thánh phải không? Thế còn vương quốc của Chúa thì sao? Vương quốc là điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. 6-7 năm trước, và năm Chúa đã ban chúng ta gánh nặng về vương quốc. Vua là thực sự là quan trọng nhất ở trong vương quốc. Khi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện tại giáo giao ở trên trời, thì cái điểm đầu tiên Chúa đề cập tới là vương quốc của Cha được đến. Phúc âm đầu tiên là gì? Ở sách Matthew là phúc âm về vương quốc. Và cái giới thiệu về Chúa đầu tiên á, Chúa là con của David, có nghĩa là Ngài là vua. Ngài thực sự là vua. Và Chúa nói đầu tiên nhắc về hội thánh thì Chúa nói rằng ta sẽ xây hội thánh của ta và ta sẽ ban cho ngươi chìa khóa của vương quốc. Anh em không thể nào có một vương quốc mà không có vua. Vương quốc mà không có vua thì không thể được. Một quốc gia mà không có tổng thống cũng không được. Thì đó không còn là một cái quốc gia nữa. Tôi không thấy nào một quốc gia nào không có người lãnh đạo. Là vương quốc của Chúa thì chúng ta cần có một vua. Và anh em làm gì với vua này? Tôi hỏi anh em rằng Chúa đã thăng thiên, đã đi vào sự hội vinh hiển, thì Chúa làm gì ở trên đó? Chúa đã thăng thiên và bây giờ Chúa đang ngồi bên phải của đấng tôn nghiêm ở trên trời. Ngài đang ngồi trên ngai vàng. Ngài là vua của chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng tôi và anh em không có mối quan hệ với Chúa là vua của chúng ta. Vì tôi và anh em không có khải thị về vương quốc của Chúa ngày nay ở trên đất này. Cái đây vài năm, Chúa đã làm cho chúng ta ấn tượng rằng chúng ta là núi Sion. Hội thánh không phải là một cái tên, mà chỉ là hội thánh. Hội thánh không phải là chỉ là một cái nơi nhóm lại. Mà Sion mới là cái tên, là Jerusalem. Và Sion là gì? Núi Sion đó là thành của vị vua vĩ đại. Chúng ta đã hát bài hát đó nhiều năm rồi. Anh em có thể trở thành Sion mà lại không có vua hay không? Anh em là vua à? Có phải các trưởng lão là vua hay không? Chúng ta nói rằng chúng ta muốn trở thành Sion. Đây là một cái tên tốt. Và chúng ta phải đến núi Sion theo Hebrew 12. Là thành của Đức Chúa Trời hằng sống. Là thành của vị vua vĩ đại. Là Jerusalem thuộc trời. Là vương quốc thuộc trời. Là nước thiên đàng. Nếu mà anh em muốn trở thành Sion thì anh em cần phải có vua. Chúa phải là đấng cao nhất, đấng được tôn trọng nhất. Trong phần 1 La Mã của Giang Ý thì đấng Christ được tôn trọng. Vì trong Chúa có được cái sự được tôn trọng và vinh hiển. Chúng ta biết điều này, nhưng mà trong lòng chúng ta, trong sự nhận thức của chúng ta phải thấy rằng Chúa là vua đang ngồi trên ngai vàng, được trong sự vinh hiển và tôn nghiêm. Điều này đã xảy ra cách đây 2000 năm. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền chương 5. Tất cả các thiên sứ đã quỳ gối trước Ngài, trước mặt Ngài. Và tất cả các thiên sứ đều thờ phượng Ngài là vua. Ngài là người duy nhất xứng đáng được ngồi trên ngai vàng. Đó là đấng Christ đã được thăng thiên. Nếu mà anh em đọc Khải Huyền chương 5, ở chương 4 cho biết rằng Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai vàng. Dĩ nhiên Ngài luôn ngồi trên ngai vàng. Nhưng mà anh em biết Đức Chúa Trời đang chờ đợi điều gì không? Từ lúc mà tạo nên, trước khi mà tạo nên thế giới, Đức Chúa Trời đã ngồi trên ngai vàng rồi. Chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời đã chờ đợi một con người có đủ tiêu chuẩn để cùng ngồi với Ngài ở trên ngai vàng. Nếu anh em không có biết lòng của Đức Chúa Trời thì anh em sẽ không có trân trọng điều này. Vì đó là tất cả những gì liên quan tới tới kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trong vũ trụ này. Đó là lý do mà tại sao ở trong Khải Huyền chương 5, sứ đồ Giăng được cất lên trời, đến đứng trước ngai vàng. Và Giăng thấy đứng ngồi trên ngai vàng có một quyển sách ở bên tay phải, có quyển sách có bảy ấn, và không ai ở trên trời, ở dưới đất và ở trong lòng đất có xứng đáng để nhận được quyển sách từ tay phải của đứng ngồi trên ngai vàng và không được nhìn vào đó. Và sứ đồ Giăng đã khóc. Tại sao Giăng lại khóc? Nếu mà chúng ta là Giăng thì chúng ta chỉ có được cất lên trời như Giăng thì chúng ta chỉ nghĩ rằng không ai xứng đáng thì thôi, rất là tệ. Chúng ta không có cảm nhận như là Đức Chúa Trời cảm nhận, tại vì chúng ta không có biết ý thức được sự quan trọng của kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể nói rằng đáng tiếc không có ai xứng đáng cả. Nhưng mà sứ đồ Giăng thì không có giống như vậy. Giăng đã khóc. Tại vì Giăng biết kế hoạch của Đức Chúa Trời sâu thẳm trong lòng Giăng. Tại kế hoạch của Đức Chúa Trời là muốn con người làm vua để đánh bại Satan. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể tiêu diệt Satan ở bất kỳ lúc nào. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là Ngài chọn con người để đánh bại kẻ thù, để chiếm lại trái đất và để mang vương quốc của Đức Chúa Trời đến trái đất này và cùng cai trị với Đức Chúa Trời ở trên đất. Anh em biết rằng trước khi mà sáng tạo ra thế giới, Đức Chúa Trời đã chọn con người. Nhưng mà con người đã sa ngã, đã bị Satan cám dỗ. Và sau đó con người có nhiều vấn đề, con người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và ngay cả chúng ta ngày nay cũng vậy. Cơ đốc nhân chúng ta cũng có nhiều vấn đề. Chúng ta yêu thế giới này. Mặc dù chúng ta biết cả thế giới đang nằm trong tay của kẻ ác là ma quỷ. Nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn còn nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời, vẫn ổn. Chúng ta không biết cảm thông với Đức Chúa Trời rằng Ngài muốn mang vương quốc của Ngài đến trái đất. Nhưng mà có Satan thì muốn cản trở như vậy, muốn tiêu diệt trái đất, muốn tiêu diệt loài người. Vương quốc là điều quan trọng. Phúc âm Matthew nói rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Điều này có nghĩa gì đối với anh em? Có nghĩa là cái điểm quan trọng nhất của Chúa Giêsu đến là để mang vương quốc đến trái đất này. Dĩ nhiên là cũng có sự cứu rỗi. Chúng ta cần sự cứu rỗi, nhưng mà sự cứu rỗi là để vì vương quốc. Rất là tuyệt vời khi mọi người được cứu và có hội thánh ở trong vùng của anh em. Trong hội thánh có thể có nhiều người, nhưng mà quan trọng là hội thánh có biểu lộ được vương quốc của Chúa hay không. Nhiều người trong anh em đã từng trong nhiều loại hội thánh khác nhau trước đây, đúng không? Mà chúng ta làm gì ở đó? Chúng ta chiến đấu với nhau. Chúng ta chia rẽ. Và trong hội thánh anh em cũng có nhiều vấn đề. Đó có phải là vương quốc hay không? Và ai đang cai trị ở đó? Có phải là nơi mà được Đức Chúa Trời là vua cai trị hay không? Hội thánh đó có phải là vương quốc của Đức Chúa Trời ngày nay không? Và đánh bại có thể đánh bại Satan hay không? Anh em có thể đánh bại Satan hay không? Và hội thánh chúng ta ngày nay có thể đánh bại Satan hay không? Anh em có thể cầu nguyện nhóm lại. Cách đây vài ngày tôi có đọc sách Amos. Chúng ta hát ngợi khen Chúa. Chúa nói cái đó tiếng ồn gì đối với ta vậy? Có tiếng âm thanh ồn ào dưới tai của Chúa. Anh em thích hát. Thế Chúa nói rằng anh em hát giống như là Chúa bị ồn vậy. Và thậm chí câu lễ mà chúng ta dâng không phải là một cái mùi thơm tốt đối với Chúa. Chúa nói với dân Ngô Thái như vậy. Nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể hát hay. Anh em có thể bị vấp phạm nếu tôi nói rằng chúng ta hát hay nhưng mà đối với Chúa giống như một tiếng ồn vậy. Ngày nay chúng ta là gì vậy? Chúng ta tự nói rằng chúng ta là Sion. Và vị vua lớn này có thực sự ở Sion hay không? Và chúng ta cũng giống dân Israel vậy á, chúng ta đã từ chối Chúa làm vua của chúng ta, mà chúng ta muốn có con người làm vua. Chúng ta thích lắng nghe con người. Chúng ta đối với chúng ta thì follow quan trọng hơn cả Chúa nữa, hay là mục sư, hay là giáo hoàng, hay một người nào đó. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 15 câu 3. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc của Chúa là lớn lao lạ lùng. Hỡi vua của muôn đời, đường lối của Chúa là công bình và chân thật. Có lẽ chúng ta không bao giờ chú ý tới cái câu này. Ở đây ghi là vua của các thánh đồ. Chúng ta có chú ý điều này hay không? Chúng ta là các thánh đồ, chúng ta có vua hay không? Anh em nghĩ gì? Chúng ta là các thánh đồ. Amen. Nhưng mà vua chúng ta thì sao? Anh em muốn thay thế vua này với một người nào khác sao? Đó là lý do mà tại sao ngày nay chúng ta phải quen biết Đấng Christ đã được thăng thiên. Vì đây là thành tựu vinh hiển nhất mà Đức Chúa Trời đã đạt được thông qua Chúa Giêsu. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi nói rằng công việc của Chúa ở trên thập tự giá không phải là đỉnh cao của các thành tựu của Chúa Giêsu. Thậm chí sự sống lại rất tuyệt vời nhưng cũng không phải là đỉnh cao của cái công việc của Đức Chúa Trời. Thành tựu lớn nhất của Đức Chúa Trời đã đạt được thông qua Chúa Giêsu Christ là gì? Thành tựu lớn nhất là đã mang Đức Chúa Giêsu là người lên trời và để xứng đáng nhận được quyển sách có bảy ấn từ tay của Đức Chúa Trời. Anh em hãy tha thứ cho tôi vì tôi rất là hứng thú về điều này. Nếu mà tôi không có thích về sự thăng thiên của Chúa thì làm sao tôi có thể giải thích được thành tựu của Chúa Giêsu? Tôi hy vọng rằng tất cả anh em cũng hào hứng như tôi vậy để thấy khi mà Chúa Giêsu là đấng được thăng thiên lên ngai vàng. Tất cả chúng ta cần phải nói là Hallelujah, Chúa đang ngồi lên ngai vàng ngày hôm nay. Ngài là đầu của tất cả mọi sự. Và trong Khải Huyền chương 1 nói rằng Chúa là đấng cai trị các vua. Ngài là vua của các vua, là Chúa của các chúa. Ngài là chồi của vua David. Chúng ta cần có một vua. Chỉ tiếc rằng chúng ta không có ý thức gì về vua tuyệt vời này. Ở trong Ê-phê-sô chương 1, ở cuối chương này, Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu làm đầu mọi sự ở trong hội thánh là thân thể của Ngài. Tôi không thấy có nhiều hội thánh đã trải nghiệm được Đấng Christ là đầu của mọi sự ở trong hội thánh. Anh em có trải nghiệm điều đó hay không? Nếu anh em nói điều đó là sự thật thì tôi sẽ bay đến chỗ anh em để xem. Anh em có thấy hội thánh nào là Đấng Christ là đầu tất cả mọi sự trong hội thánh hay không? Tôi cũng chưa thấy điều đó. Tôi thấy rằng con người là đầu mọi sự trong hội thánh. Nhưng mà tôi không thấy rằng Đấng Christ là đầu mọi sự của hội thánh ở trong thực tế. Nhưng mà bây giờ là lúc mà chúng ta để trải nghiệm điều này. Chúng ta có thể quên dàn ý đi, trong đó có liệt kê các câu kinh thánh. Nhưng mà tôi và anh em là người được thừa kế vương quốc. Nhưng mà nếu mà ngày nay hội thánh, nếu mà ngày nay vương quốc không có được ưu tiên trong lòng của chúng ta, thậm chí chúng ta không có nghĩ về nó, thậm chí anh em không còn quan tâm tới nó nữa. Có lẽ anh em hiểu theo về sự dạy dỗ, về lý thuyết. Nhưng mà đó không phải là hiểu biết, mà vấn đề ở đây là hiện thực, là thực chất. Nếu mà ngày nay chúng ta không có quan tâm tới vương quốc, thì tôi nghi ngờ rằng khi mà vương quốc Chúa đến thì chúng ta không có đủ tiêu chuẩn để được lãnh nó. Ví dụ nếu anh em muốn trở thành tiến sĩ, anh em muốn trở thành bác sĩ, thì ngày nay anh em phải đi học, rồi anh em phải học trường đại học về y khoa. Nếu mà anh em muốn trở thành cùng làm vua với Đấng Christ, cùng cai trị các nước trên thế giới, nhưng mà nếu mà ngày nay anh em không quan tâm, anh em thậm chí không quan tâm đến điều gì sẽ đang xảy ra trên thế giới này, thậm chí có người nói với tôi rằng John, đừng có nhắc đến những gì đang xảy ra trên trái đất này, tại sao lại không? Vì tôi sắp được thừa kế vương quốc mà anh em không có quan tâm gì đến những gì sắp xảy ra. Đang xảy ra, anh em phải quan tâm, anh em phải biết. Kinh Thánh không chỉ nói về dân Chúa mà Kinh Thánh còn nói đến các dân ngoại ở trên trái đất này nữa. anh em hãy đọc các sách tiên tri trong Cựu Ước. Tiên tri Esai nói đến sự phán xét không chỉ dành cho dân Israel mà còn cho nhiều quốc gia nữa và cả thế giới nữa. Và cả trong sách Sajari nữa, nói rằng là cái quốc gia kéo đến Jerusalem và Chúa đã tiêu diệt các quốc gia. Có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh nói đến các quốc gia, nhưng mà chúng ta lại không quan tâm mà. Còn mục đích của sách tiên tri Daniel là gì? Anh em không quan tâm mà. Sách Daniel nói đến sự phát triển của các của dân ngoại từ thời Babylon tới lúc Chúa Giêsu đến. Anh em nghĩ rằng Chúa dùng sách Daniel để nói cho các dân ngoại à? Không, Ngài nói với chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần phải biết. Đó không phải là chúng ta trở thành các chính trị gia, nhưng mà chúng ta là những người sống ở trên trái đất này. Tôi thấy một người anh em ở đây đang sống ở Singapore. Anh em này có quan tâm tới gì xảy ra Singapore hay không? Anh em phải biết những gì xảy ra Singapore vì anh em đang sống ở đó. Tôi đang sống ở Cali. Anh em nghĩ rằng tôi không quan tâm tới những gì đang diễn ra ở Cali sao? Còn ở Hàn Quốc, anh em có quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Hàn Quốc hay không khi anh em sống ở đó? Anh em phải quan tâm, và anh em còn hãy cầu nguyện cho nước của anh em, để cầu nguyện cho kế hoạch của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, và thậm chí ta phải cầu nguyện cho tình hình thế giới nữa. Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Anh em nghĩ rằng Chúa không quan tâm tới những gì đang xảy ra trên thế giới sao? Dĩ nhiên là Chúa có quan tâm. Ngài là đấng cai trị tất cả các vua trên trái đất này. Anh em nghĩ rằng Chúa đang ngồi trên ngai vàng mà không làm gì cả sao? Chỉ có lắng nghe các thiên sứ hát trong ca đoàn mỗi ngày sao? Không, Chúa ghét sự vô luật pháp và Ngài yêu sự công bình. Và Chúa đang làm tất cả các kẻ thù của Ngài trở thành bệ chân của Ngài. Còn chúng ta ở trong vương quốc của Chúa thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không quan tâm. Chúng ta nghĩ rằng nó không liên quan nhiều với chúng ta cả. Chúa nói rằng những gì các ngươi ràng buộc ở dưới đất thì ở trên trời thì sẽ buộc. Nghĩ các ngươi mở ở dưới đất thì trên trời sẽ được mở. Chúng ta nói rằng chúng ta không cần buộc gì cả. Chúng ta chỉ quan tâm tới nhà cửa, công việc, cuộc sống của chúng ta thôi. Còn ngoài ra chúng ta không quan tâm gì đến chuyện khác cả. Không, đang có một cái cuộc chiến đang xảy ra. Ngày nay tôi muốn cho tất cả anh em biết rằng vương quốc của Chúa có liên quan tới một cái cuộc chiến. Chúng ta phải học để chiến đấu cái cuộc chiến thuộc linh này. Không phải là chiến đấu xác thịt. Chúng ta phải biết trói ma quỷ lại. Đức Chúa Trời dùng con người và Satan cũng dùng con người. Và Satan đó là kẻ lừa dối, cha của kẻ lừa dối. Để lừa dối anh em bằng cách gì? Thông qua con người, thông qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta phải cầu nguyện không chỉ cho cơ đốc nhân chúng ta mà cầu nguyện cho con người trên trái đất này nữa. Anh em không quan tâm gì đến những người ở thế gian sao? Những người không tin Chúa sao? Những người cơ đốc nhân chúng ta đừng có nên ích kỷ. Chúng ta nghĩ rằng các phương tiện truyền thông nói dối. Nếu tôi không tin là được rồi. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Đức Chúa Trời mong muốn tất cả mọi người đều được cứu cả. Khải huyền 12 nói rằng Satan là kẻ lừa dối cả thế giới. Nếu chúng ta là vương quốc của Chúa hôm nay thì chúng ta phải chiến đấu ở cái cuộc chiến thuộc linh này. Trong Côrintô thứ 2, Phaolô nói là nó một cái cuộc chiến. Vũ khí của chúng ta không phải là xác thịt mà là quyền năng ở trong Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên nếu anh em không có trưởng thành mà chỉ là trẻ con thôi thì anh em không thể nào mà chiến đấu được. Vậy anh em không biết kẻ thù đang làm gì. Chúa đang chiến đấu của chiến thuộc linh, đang làm kẻ thù của Ngài thành bệ chân của Ngài. Nhưng mà Chúa cần chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến này. Dĩ nhiên tôi không có ép buộc anh em tham gia cuộc chiến này, nhưng mà tôi muốn anh em nhận thức về nó. Đó là lý do tại sao ở trong Ê-phê-sô chương 6 nói đến cái cuộc chiến thuộc linh này. Hội thánh phải đạt tới một cái mức trưởng thành nào đó thì chúng ta có thể chiến đấu với các kẻ thù. Chúng ta phạm sai lầm lớn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có liên quan gì với thế giới này. Ngày nay là vương quốc của Chúa thì chúng ta cũng phải làm một với vua chúng ta để chúng ta chiến đấu với Satan, ma quỷ, các tà linh và những người mà Satan sử dụng ở trên trái đất này. Đó là lý do mà trong hội nghị này chúng ta chia sẻ về con người được thăng thiên, đi vào nơi vinh hiển. Vì nếu mà không có sự nhận thức về điều này thì chúng ta cũng không có cần có hội nghị. Đây là cái điều lớn. Khi Chúa đến thì vương quốc của Chúa cũng đến. Nếu anh em không quan tâm thì anh em sẽ không được tham gia vào vương quốc này. Tại vì anh em không quan tâm. Paulo nói trong Côrintô thứ 6 rằng anh em là các thánh đồ, anh em có biết là anh em sẽ phán xét thế gian hay không? Anh em nói với Chúa rằng con không muốn liên quan ở thế gian này cả. Như vậy thì làm sao anh em phán xét thế gian được? Anh em tử tế nổ mà anh em không có muốn phán xét ai cả, không kể cả không muốn phán xét Satan và không muốn phán xét thế giới này. Vấn đề không phải là tử tế mà đây là anh em ngây thơ. Các thánh đồ ở Corinto họ không có biết. Nên họ đã tranh đấu với nhau, họ phán xét lẫn nhau. Sứ đồ Phaolô mới nói rằng tại sao anh em lại làm như vậy? Anh em không biết là anh em sẽ phán xét thế gian hay sao? Cho nên hôm nay hội nghị này là một cái lời kêu gọi để thức tỉnh. Chúng ta cần biết rằng Chúa đang vua chúng ta đang ở trên trời, còn vua quốc của Chúa thì đang ở dưới trái đất. Nhưng mà ở trong tâm linh thì chúng ta phải có trải nghiệm rằng chúng ta đang ngồi ở trên trời và phán xét tất cả những gì mà Satan đang làm ở dưới đất. Chúng ta cần có mắt để thấy những gì đang xảy ra. Đây chỉ là một cái lời giới thiệu ngắn về hội nghị, vì đây là gánh nặng của Chúa. Chúa biết rằng nếu mà không có gánh nặng thì tôi không có gì để chia sẻ cả. Giống như là vương quốc của các thầy tế lễ. Ban đầu ngay cả khi Chúa mang dân của Ngài ra khỏi Ai Cập, khi dân Chúa dừng ở núi Sinai, thì Chúa nói rằng Ngài muốn có vương quốc các thầy tế lễ, một cái dân thánh, vương quốc các thầy tế lễ, dân thuộc riêng vào Ngài. Khi tôi nói về điều này thì người ta lại nổi giận, tôi không hiểu lý do tại sao. Nhưng đó là gánh nặng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải là thầy tế lễ để chúng ta có thể là vua được, vì chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia. Khải huyền 1 nói chúng ta được làm trở thành vua và các thầy tế lễ. Đó là một vương quốc các thầy tế lễ. Anh em không ý thức được rằng ở trong chức tế lễ là điều quan trọng như thế nào. Vì chức tế lễ sẽ làm cho chúng ta có đủ tiêu chuẩn để cùng cai trị với Đấng Christ. Đó là lý do tại sao ở trong nhà ý này nói rằng trong hội nghị nói rằng Chúa không chỉ là vua của các thánh đồ, mà khi mà Ngài thăng thiên, Ngài còn là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Tại vì chức tế lễ cần có một thầy tế lễ vĩ đại thuộc trời, thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại thuộc trời. Khi Chúa được cất lên, Ngài là vua của Sion. Nhưng mà là đối với chức tế lễ, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi ở trên ngai vàng, là vua, Ngài cũng là đấng cai trị của tất cả các vua trên thế giới này. Đấng Christ thăng thiên này rất là tuyệt vời, rất là thực tế đối với hội thánh, với Sion và đối với chức tế lễ nữa. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần giảng ý. Anh em có thể đọc các công kinh thánh này trong phần giảng ý này. Chúa Trời đến không chỉ để hoàn thành sự cứu rỗi cho chúng ta, mà sau đó Ngài còn lên trời để ngồi bên tay phải đứng tôn nghiêm ở trên trời. Chúng ta phải ý thức rằng Satan và tất cả những kẻ theo hắn và cả con người nữa không thể nào mà đánh bại Đấng Christ này. Ngài đã đánh bại tất cả chúng nó, ngay cả Satan nữa. Ngài đánh bại tất cả các quyền lực, các thẩm quyền. Thậm chí Ngài cũng là đầu của tất cả mọi quyền lực, mọi chính quyền. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã tiêu diệt Satan, là kẻ cầm đầu, kẻ cầm sự chết, kẻ có quyền lực của sự chết. Nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta có một chứng cứ tuyệt vời như vậy và chúng ta đang cùng ngồi với Ngài ở trên thiên đàng, thì kẻ thù không thể nào làm lại gì được chúng ta được. Chúng ta cần phải trải nghiệm rằng chúng ta đang ngồi với Chúa ở trên các nơi trên trời. Đây là cái kinh nghiệm quan trọng nhất sẽ làm cho chúng ta là Sion trở nên toàn thắng. Epheso chương 1 nói rằng tất cả mọi vật đều đặt ở được đặt dưới chân của Ngài. Anh em có tưởng tượng được rằng tất cả mọi quyền lực và mọi danh hiệu, không chỉ đời này và cả đời sau nữa, đều được đặt ở dưới chân của Chúa hay không? Tiếc rằng chúng ta không thể nào mà vượt qua được một cái vấn đề nhỏ. Chỉ có một sự vấp phạm nhỏ thôi là anh em đã ngã rồi. Anh em ở dưới chân kẻ thù, chứ không phải ngược lại, là kẻ thù ở dưới chân anh em. Sau nhiều năm thì anh em còn không có giải quyết được một cái vấn đề trong hội thánh nữa. Nhưng mà Đức Christ đã thăng thiên, đang ngồi trên ngai vàng. Chúng ta có cùng ngồi với Ngài ở đó hay không? Tất cả mọi vật đều ở dưới chân của Ngài cả. Nếu mà chúng ta cùng ngồi với Ngài ở đó, thì tất cả mọi vật đều ở dưới chân chúng ta. Không còn cách nào khác để giải thích cả. Anh em cần dùng đức tin để trải nghiệm rằng anh em đang cùng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời, ở trong đời sống hàng ngày của anh em. Matthew 28 nói rằng mọi quyền lực ở trên trời dưới đất đều được ban cho Chúa. Anh em không muốn trải nghiệm điều đó hay sao? Chúa nói rằng này ta ở cùng các ngươi mỗi ngày cho đến tận thế. Anh em hãy xem sách công vụ. Chúng ta thấy ban đầu thì hội thánh Chúa có nhiều thẩm quyền như thế nào không? Tại sao chúng ta không có cùng thẩm quyền như vậy ngày hôm nay? Chúa không ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi câu hỏi này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Chúa ở cùng chúng ta nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Yep. Chúng ta hãy xem Laodicea. Chúa họ ở trong nhưng mà Chúa ở ngoài. Còn hội thánh sạc đe thì hội thánh chết. Nếu mà hội thánh chết thì làm sao Chúa ở đó được? Chúng ta hãy thức dậy. Chúng ta hãy đến điểm B ở trong phần giảng ý. Ngài là sư tử của chi phái Giuđa. Anh em có thể tự đọc ở trong Thế Huyền chương 5. Gia-cốp đã chúc phước cho Giuđa, nói đến sư tử của Giuđa. Nói cây trượng sẽ ở cùng Giuđa. Và lời chúc phước này nói đến Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm của lời tiên tri và lời chúc phước của Gia-cốp. Ngài là vua thật, đã đánh bại mọi kẻ thù và đánh bại các dân ngoại. Kinh Thánh cũng nói rằng quốc gia của thế giới này sẽ trở thành vương quốc của Chúa. Đây là điều Chúa đang làm hôm nay. Chúa làm cho vương quốc của thế giới này trở thành vương quốc của Ngài. Đặc biệt là ở nước Mỹ. Tôi đang sống ở Mỹ. Và khi tôi cầu nguyện, tôi chiến đấu với sự cầu nguyện, tôi nói rằng Chúa ơi, nước này vẫn còn là cái nước của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, anh em nghĩ là tôi không có quan tâm tới những gì đang xảy ra hay sao? Anh em nghĩ rằng Chúa là sư tử Giuđa đang ngồi trên ngai vàng, lời chồi của David, thì Chúa không có quan tâm đến điều đó hay sao? Ngài chỉ có chờ đợi thôi à, và nhìn thôi à. Những điều tốt nhất sẽ đến, anh em hãy thấy đi, hãy chờ đi. Tại vì Chúa đang ngồi trên ngai vàng, chứ không phải là những người ở nước Mỹ này. Anh em đừng có lo lắng. Anh em đừng có nói rằng mình không quan tâm. Nhưng nói như vậy không đúng. Tôi quan tâm tất cả những gì Chúa quan tâm. Và anh em cũng cần phải quan tâm nữa. Đừng cứ nói rằng tôi không muốn quan tâm. Mỗi ngày tôi cầu nguyện hỏi Chúa. Chúa đang làm gì đó. Và nhờ đó tôi cầu nguyện. Ở trong văn thứ 16. Văn 16. Chúa nói là khi mà linh đã thật đến thì sẽ cho anh em biết những gì sẽ xảy đến. Hay anh em đừng nói rằng anh em không quan tâm mà. Thánh Linh sẽ ban, Thánh nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Khi Chúa đến để tiêu diệt hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Lúc đó Ngài đã đi thăm Abraham. Rồi Chúa nói cho Abraham rằng biết rằng Ngài sẽ tiêu diệt Sodom và Gomorrah. Abraham nói gì? Abraham có nói rằng là tôi không quan tâm. Cảm tạ Chúa vì Chúa tiêu diệt Sodom và Gomorrah. Anh em sẽ nói như vậy à. Hãy nói cho tôi biết rằng Chúa nói gì. Abraham đã nói gì? Abraham đã thương lượng với Chúa. Abraham không có nói rằng hãy tiêu diệt thành đó đi vì thành đó rất là xấu xa. Abraham nói rằng nếu mà ở đó có 50 người công chính thì Chúa có hủy diệt thành đó hay không? Ông quan tâm tới sự công bình. Chúa nói là nếu mà Chúa tiêu diệt thành đó thì Ngài sẽ tiêu diệt luôn cả người công chính luôn. Nên anh em đừng có nói rằng anh em không quan tâm tới những gì Chúa đang làm trên trái đất này. ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa đang làm gì? Hãy nói cho con biết. Hãy bày tỏ cho con thông qua linh của lẽ thật. Ngày nay, ở đây không thể nào mà biết được gì những gì đang xảy ra trên trái đất này thì vì người ta nói dối. Nên chúng ta cần thánh linh của sự thật này. Chỉ có sự xiết dầu mới có thể nói chúng ta sự thật được thôi và không có sự dối trá nào cả. Chúng ta phải hiệp nhất với đấng đang ngồi trên ngai vàng. Ngài là chiên có bảy mắt, có bảy sừng. Ngài thực là đấng thực sự có thể thấy tất cả mọi vật. Mắt Ngài như là ngọn lửa. Ngài có thể thấy hết tất cả. Ngài là người duy nhất có thể thấy tất cả những gì có thể giấu kín ở trong lòng người. Không gì có thể giấu kín khỏi mắt của Ngài được. Ngài bảy mắt, Ngài là bảy linh Đức Chúa Trời được sai đi khắp nơi trong thế gian. Có nghĩa rằng thánh linh của Đức Chúa Trời là đầy đủ, không thiếu gì cả. Thánh linh là đầy đủ để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Anh em chỉ nghĩ rằng thánh linh chỉ ở đó thôi. Ngài có mặt ở khắp nơi. Ngày nay Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Ngài đang cai trị tất cả các mọi tình huống hiện nay. Chúa cần mở mắt chúng ta để thấy Satan đang dùng nhiều người để làm những điều xấu xa trên trái đất này như thế nào. Qua những kẻ dân chủ, qua những kẻ, qua rất nhiều các tổ chức và qua các chính phủ sa ngã ngày nay, thông qua đại dịch và qua cả phương tiện truyền thông nữa. Những gì kẻ thù làm thì kẻ thù cũng có kế hoạch. Anh em đừng có nghĩ rằng kẻ thù không có kế hoạch gì cả. Tất cả những gì mà chúng làm đều làm lừa dối. Chúa là người duy nhất xứng đáng để nhận được quyển sách có bảy ấn và mở nó ra. Không ai có sự khác xứng đáng cả. Chúng ta phải biết trân trọng điều này, đừng có quý trọng con người. Cho dù chúng ta có quý trọng họ nhưng mà không ai xứng đáng cả. Xứng đáng để nhận quyển sách cả. Chỉ có mình Chúa mới xứng đáng thôi. Hãy tin tôi đi. Chúa đã có quyển sách đó. Nên Ngài có thể xử lý tất cả mọi tình huống từ lúc Ngài thăng thiên cho đến khi đến trời mới đất mới. Trong quyển sách nhỏ đó sẽ được ghi hết tất cả mọi điều ở trong đó. Giống như trong máy vi tính nhỏ của anh em thì có rất là nhiều thông tin ở trong đó. Khi anh em đọc trong sách Khải Huyền, anh em có thể thấy rằng tất cả những gì trong sách Khải Huyền 6, chương 6 cho đến chương 22 đều được ghi ở trong quyển sách nhỏ đó. Và thời gian thì nằm ở trong tay của Chúa. Có nghĩa là tất cả mọi vật đều nằm ở trong sự kiểm soát của Chúa. Chúng ta hãy trông cậy Chúa. Nếu anh em quen biết Chúa thì anh em không có gì để lo lắng ngày hôm nay cả. Và anh em có thể ngủ tốt, có thể ăn tốt, ăn ngon, và cũng có thể nghỉ ngơi và khen Chúa. Tại vì mọi sự đều nằm ở trong sự kiểm soát của Chúa. Đây là điều quan trọng để tất cả chúng ta thấy Chúa đang ngồi là đứng đã được thăng thiên, đang ngồi trên ngai vàng. Chúng ta hãy đọc Daniel chương 7, câu 2. Anh em đọc từ câu 22 trở đi. Ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận cho tới khi đấng thượng cổ đã đến và sự xét đáng đã ban cho các thánh của đấng rất cao và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Ngợi khen Chúa. Câu 26 nói rằng nhưng sẽ xét đáng sẽ đến, sự xét đáng sẽ đến, người ta sẽ cất quyền tế khỏi nó và diệt đi và làm cho hủy phá đến cuối cùng. Bây giờ các nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới trời sẽ được ban cho dân thánh của các đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và tất cả các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Ngay cả sách Daniel cũng nói rằng chúng ta cũng sẽ được thừa kế vương quốc của Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta phải quan tâm tới vương quốc. Chúng ta sẽ được thừa hưởng vương quốc đến đời đời. Và vương quốc của Chúa là vương quốc đời đời. Ngài yêu sự công bình và ghét sự vô luật pháp. Chúng ta đang ngồi với Ngài trên ngai vàng. Chúng ta cũng cùng làm giống như Ngài. Chúng ta cũng phải yêu sự công bình và ghét sự vô luật pháp. Ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nếu chúng ta muốn thừa kế vương quốc của Chúa, thì hôm nay chúng ta phải thức dậy. Đó lý do mà tại sao là sự thông công hộ ngày này quan trọng. Vì sau khi Chúa thăng thiên, Chúa là vua của chúng ta.